bị chiếc Maybach của sếp đâm phải, tôi vô tình nghe thấy tiếng lòng của anh ấy, vừa rồi là cái gì lao vào xe mình vậy? Hình như là vợ tương lai của mình. A a a, vợ ơi, em không sao chứ? Mai anh sẽ mang chiếc xe hỏng này đi bỏ. Không, chiều nay sẽ đi luôn. Tôi ngồi trên đất, xoa xoa cái mông đau nhức, nhất thời quên cả phản ứng. Sếp vội vàng chạy xuống xe, tiếng nói trong đầu tôi vẫn tiếp tục, cô ấy sao lại không nhúc nhích? Không lẽ mình đâm cô ấy bị thương rồi? Mình nhớ là đang dừng xe, tốc độ chắc không nhanh đâu, là vợ tự đạp xe lao vào mà, chắc vậy hả? A a a, không được, vợ mình yếu ớt thế này, chắc là đau lắm, phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện thôi. Tiếng nói bỗng nhiên im bặt, Giang Chính Cảnh đứng trước mặt tôi. Anh ấy cúi người đỡ tôi dậy, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, giọng nói bình thản, không sao chứ, tôi đưa cô đi bệnh viện nhé. Tôi ngây người ngước nhìn anh, trước ánh mắt lạnh lùng của anh ấy, tôi vô thức nuốt khan một cái. Giang Chính Cảnh siết chặt tay đang đỡ tôi, cô ấy vừa mới nuốt khan sao? Có phải đang thèm muốn vẻ đẹp trai của mình không nhỉ? Không uổng công mình ăn mặc bảnh bao mỗi ngày, cuối cùng cũng thu hút được vợ rồi. Nhưng sao cô ấy lại có vẻ kinh ngạc thế nhỉ? Có phải nghĩ mình lái xe tệ quá không? Hu hu hu, hình tượng trừ một điểm rồi. Không được, cuối tháng phải tìm cớ tăng lương cho vợ để bù đắp, tiện thể cứu vãn hình tượng của mình. Nghe đến tăng lương khiến tôi tỉnh lại, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, dường như tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của sếp. Hơn nữa, anh ấy còn gọi tôi là vợ. Tôi hoảng hốt rút tay ra khỏi tay sếp. Hôm qua là chủ nhật, tối đó tôi đi chơi với bạn thân quá khuya, nên sáng nay dậy không nổi. Vì sợ trễ giờ làm bị trừ lương, tôi đạp chiếc xe điện nhỏ lao thẳng đến dưới tòa nhà công ty. Kết quả là không để ý đến sếp đang đỗ xe bên cạnh. Tôi trực tiếp đâm vào đầu xe Maybach của anh ấy luôn. Sau đó, trong đầu tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng nói kỳ lạ. Tôi ngượng ngùng cười với sếp, em không sao đâu sếp. Không cần đi bệnh viện ạ, chỉ là xe của sếp bị em đâm hỏng rồi. Em, Giang Chính Cảnh, không cần đền. Tôi ngước nhìn Giang Chính Cảnh. Anh ấy nhận ra mình trả lời hơi nhanh. Dưới ánh mắt của tôi, anh đưa tay lên sờ mũi. Mình có phải biểu hiện quá rõ ràng không nhỉ? Vợ không lẽ phát hiện mình thích cô ấy rồi sao? Hay, còn chưa kịp ôm vợ được bao lâu đã bị cô ấy chạy mất. Con đường theo đuổi vợ này, quả là gian nan. Tôi lặng người, không biết nói gì. Trong lòng tôi, sếp luôn là kiểu người lạnh lùng, ít nói, mà hóa ra lại có nhiều màn kịch trong đầu đến thế. Hơn nữa, sếp à, nói thế này nhé, anh còn chưa theo đuổi tôi, có thể đừng một câu, hai câu là vợ được không? Tôi cảm thấy thế giới này thật điên rồ quá đi mất. A a a a. Giang Chính Cảnh nhìn đồng hồ, tỏ ra bận rộn, không sao, chỉ là một chiếc xe thôi, tôi còn phải đi gặp khách hàng, tôi đi trước. Nếu có chuyện gì, cứ đến văn phòng tìm tôi. Vừa dứt lời, tiếng lòng của Giang Chính Cảnh lại vang lên trong đầu tôi. Không được, không được, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vợ đáng yêu quá, ở lâu hơn chắc mình sẽ không kìm lòng nổi mà muốn hôn cô ấy mất. Cưỡng hôn có phải là phạm pháp không nhỉ? Có bị xem là lưu manh không? Nếu giờ mình hôn một cái rồi bỏ chạy, vợ với đôi chân ngắn này liệu có đuổi kịp không? Ha ha ha, muốn thử ghê. Tôi, chấm hỏi, chân ngắn cái gì? Anh mới chân ngắn, cả nhà anh chân ngắn. Tôi nhìn Giang Chính Cảnh đầy đề phòng, lo sợ anh thật sự lao đến hôn tôi, vội lên tiếng, được rồi sếp, anh cứ đi làm việc của mình đi. Giang Chính Cảnh gật đầu, quay lưng trở lại xe, vợ vẫn chưa đi, để xem mình biểu diễn màn đỗ xe hoàn hảo. Tiến lên, nhìn gương chiếu hậu, lùi lại, xoay vô lăng, vút vút vút, dừng lại rồi. Tuyệt quá, vợ mau khen mình đi. Tôi lặng lẽ kéo chiếc xe đạp nhỏ của mình dậy và vội vã rời khỏi hiện trường. Buổi chiều, thư ký bảo tôi mang tài liệu đến văn phòng sếp. Vừa đến trước cửa văn phòng, trong lòng còn đang hồi hộp, tôi định đưa tay lên gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng lòng làm nhảm của sếp vang lên, tạo dáng cho thật đẹp trai, để lát nữa vợ vào là bị mình hút hồn. Sao lâu vậy? Sao lâu vậy? Sao còn chưa tới? Chắc chắn là thư ký làm việc quá chậm, lát nữa phải trừ lương cô ấy. À, lát nữa kiếm cớ mời vợ đi ăn được không ta? Cô nàng ngốc nghếch này, sao không có tí ý nghĩ gì khác ngoài công việc nhỉ? Làm bà chủ có phải tốt hơn không? Chờ mãi mà vợ chưa tới, khụ khụ, lưng ngứa quá, phải lén gãi thôi. Tôi bị Giang Chính Cảnh chọc cười, để tránh bị phát hiện, tôi gõ cửa văn phòng, ngay sau đó, tiếng lòng trong đầu tôi là, à à à, cô ấy tới rồi, vợ tới rồi, thật sự rất ồn ào nha. Giang Chính Cảnh dùng giọng điệu lạnh lùng cất tiếng, mời vào. Tôi đẩy cửa bước vào, thấy Giang Chính Cảnh ngồi trước bàn làm việc, một tay chống trán, tay kia cầm bút viết gì đó, trông rất nghiêm túc, đây là dáng tạo hình của anh ấy sao? Tôi nhịn cười, đưa tài liệu đến trước mặt Giang Chính Cảnh. Giang Chính Cảnh, cô ấy tới rồi, cô ấy tới rồi, không được căng thẳng, không được căng thẳng. Tôi, sếp, thư ký Tôn bảo em đưa tài liệu này. Giang Chính Cảnh gật đầu, mắt không rời tờ giấy, cầm bút ký liên tục trên một tờ giấy trắng. Tôi nhìn thấy nên cố tình hỏi, sếp, anh đang tập ký tên à? Giang Chính Cảnh sững người, lúng túng cất bút đi. À à à, mình đang làm gì vậy? Sao mình không giả vờ xem tài liệu chứ? Mất mặt quá, mình định làm gì nhỉ? À đúng rồi, mình định mời cô ấy ăn cơm. Nhưng làm sao để nói ra mà không lộ liễu đây? A a a, phiền quá. Thôi vậy, tôi không làm khó anh ấy nữa. Tôi cười nói, sếp, anh có phải đang muốn mời em ăn cơm không? Giang Chính Cảnh khẽ run mi mắt, cứng nhắc ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi cảm thấy anh ấy vô cùng căng thẳng, thậm chí cả dái tai cũng đang từ từ đỏ lên. Mình vẫn chưa nói gì mà, sao cô ấy biết mình muốn mời đi ăn cơm? Không lẽ trên trán mình có khắc chữ rồi, khắc hết suy nghĩ trong lòng mình ra ngoài luôn. Giờ mình nên trả lời sao đây? Sao vợ đột nhiên lại hỏi vậy? Hay là cô ấy muốn mời mình ăn cơm nhưng lỡ miệng nói ra trước? Phì phì phì. Giang Chính Cảnh, đừng tự luyến quá, cô ấy sao có thể muốn mời mình ăn cơm chứ? Cô ấy chỉ toàn nghĩ mình là lão sếp ngu ngốc, bóc lột đời mình. Sếp ơi, anh cũng không cần tự nhận thức hoàn hảo thế đâu. Dù sao, tôi cũng chỉ có lần nào tăng ca mới mắng anh như vậy thôi. Giang Chính Cảnh lặng lẽ cầm bút bỏ vào ống bút, rồi vo tờ giấy đầy chữ ký lại ném vào thùng rác. Sau đó, anh đứng lên, giả vờ điềm tĩnh bước đến trước mặt tôi. Em muốn ăn gì? Sao anh lại thừa nhận vậy sếp? Tôi chỉ đang đùa thôi mà, anh mà thừa nhận thì tôi phải đi ăn với anh thật à? Tôi vẫn chưa sẵn sàng mà. Không đúng, tôi cần gì phải chuẩn bị chứ? Giang Chính Cảnh nhìn tôi với vẻ mặt đắn đo, màn kịch trong lòng anh lại tiếp tục. Sao cô ấy không nói gì? Là không muốn đi ăn với mình sao? Hu hu hu, rõ ràng là vợ không thích mình rồi, nếu không cô ấy đã hớn hở nói đồng ý, hỏi muốn ăn gì rồi. Lần trước với Tiểu Chu cô ấy cũng thế, còn khoác tay Tiểu Chu nữa. Hay, bao giờ cô ấy mới khoác tay mình đi ăn cơm đây? Không được, càng nghĩ càng bực. Mai mình sẽ cho Tiểu Chu đi công tác, kiểu một tháng không quay lại. Buồn quá, sao vợ lại không yêu mình chứ? Tôi có phải vừa hại Tiểu Chu không nhỉ? Hay mình sa thải Tiểu Chu luôn nhỉ? Cô ấy mất bạn ăn cơm thì sau này chỉ có thể đi với mình thôi. Giang Chính Cảnh, anh dừng lại ngay cho tôi. Vì công việc của Tiểu Chu, tôi vội nói, được thôi, sếp, mình đi ăn lẩu nhé. Cuộc đời tươi đẹp quá, tuyệt vời đến phát nổ luôn. Mai mình sẽ tăng lương cho Tiểu Chu, không, tăng lương cho cả công ty. Được, Giang Chính Cảnh gật đầu, nở một nụ cười không mấy thành thạo. Nhưng tôi có thể thấy rõ, tâm trạng của anh ấy rất tốt, dễ thỏa mãn đến thế luôn sao. Tan làm, tôi một mình đến tiệm lẩu đã hẹn trước với Giang Chính Cảnh. Anh ấy đã ngồi sẵn ở một chỗ gần cửa sổ và bắt đầu nhúng đồ ăn vào nồi lẩu. Anh thay bộ vest thường mặc khi đi làm, trông trẻ trung hơn nhiều với trang phục giản dị. Tôi từ từ bước về phía trước, khoảng cách càng gần. Tiếng lòng của Giang Chính Cảnh cũng bắt đầu vang lên rõ ràng hơn trong đầu tôi. Trước khi vợ đến, mình phải nhúng sẵn những món cô ấy thích, để cô ấy tới là có thể ăn ngay. Ăn hết một miếng mình lại nhúng thêm một miếng, phải cho cô ấy ăn thật no mới được. Nhưng mà, tại sao vợ lại không chịu đi cùng mình từ công ty nhỉ? Chắc cô ấy thấy mình mất mặt, sợ đồng nghiệp nhìn thấy sẽ ngại. Xem ra mình phải cố gắng gấp đôi mới có thể trở thành một người đàn ông xứng đáng với vợ. Tôi bất lực cười nhẹ, bước chân vội hơn để vào trong. Giang Chính Cảnh nhanh chóng nhìn thấy tôi. Anh ngẩng cằm lên và nhẹ nhàng vẫy tay, giọng điệu vẫn bình thản. Ở đây, trong lòng, vợ yêu của mình đang chạy vội về phía mình kìa, cô ấy thật xinh đẹp. Ngồi xuống, Giang Chính Cảnh bình tĩnh đưa cho tôi một ly nước dừa vừa rót. Nhưng ngón tay khẽ run khiến tôi biết anh ấy thực sự rất căng thẳng. Thả lỏng nào, thả lỏng nào. Giang Chính Cảnh, mày làm ơn bình tĩnh lại cho tao. Buổi hẹn hò đầu tiên với vợ, tuyệt đối không được làm hỏng đâu đấy. Tôi cầm ly nước dừa uống một ngụm. Nhìn Giang Chính Cảnh đầy thích thú, sếp, trông anh có vẻ rất căng thẳng nhỉ. Giang Chính Cảnh rõ ràng bị câu nói của tôi dọa cho hoảng hốt, tay đang gắp thức ăn cho tôi run rẩy hơn hẳn. Đúng, đúng, đúng cái đầu. A a a, Giang Chính Cảnh, não mày hỏng rồi à? Sao lại thừa nhận chứ? Hu hu hu, liệu vợ có coi thường mình không? Có chê cười mình không? Cô ấy có nghĩ mình ngây ngô quá, không hợp để yêu đương rồi sẽ bỏ mặc mình không? Mình khóc chết mất thôi, không được, phải chuyển chủ đề, ăn lẩu, đúng rồi, mau ăn lẩu, dùng thịt để đánh lạc hướng vợ. Giang Chính Cảnh bắt đầu lấy hết thịt, viên và rau từ nồi lẩu, liên tục cho vào bát tôi. Ăn đi, chín hết rồi. Tôi nhìn bát thức ăn trước mặt, gần như sắp thành một ngọn núi nhỏ. Trán tôi bắt đầu xuất hiện ba vạch đen. Anh ấy đang nuôi heo à? Định cho tôi ăn kiểu này thật sao? Đủ rồi sếp. Tôi vội vàng ngăn tay Giang Chính Cảnh lại. Giang Chính Cảnh sững người, khi nhìn thấy bát tôi đầy ắp, anh lúng túng rút tay về. Mình đây là muốn nuôi heo sao? Sao lại cho vợ nhiều thức ăn như thế? Hu hu hu, chắc mình lại bị mất điểm rồi. Cuộc sống thật vô nghĩa. Sao không phải mình đang được nhúng trong nồi lẩu chứ? Ta nhẫn quá rồi, tôi không nhịn được lên tiếng. Cảm ơn sếp, toàn món em thích ăn. Ha ha ha, vợ nói cô ấy thích ăn. Cuộc đời đang sống quá, không thể nằm trong nồi lẩu được, không thể làm bẩn nước lẩu được. Tiếp tục nhúng đồ ăn cho vợ thôi. Giang Chính Cảnh lại bắt đầu nhúng thêm đồ ăn. Vậy thì ăn nhiều một chút nhé. Giang Chính Cảnh là con trai duy nhất của sếp cũ ở công ty chúng tôi. Sếp cũ dẫn bà chủ đi du lịch khắp thế giới rồi, để công ty lại cho Giang Chính Cảnh quản lý. Giang Chính Cảnh trẻ tuổi, lại có năng lực, cộng thêm khuôn mặt điển trai ngỡ ngàng nên được rất nhiều nữ nhân viên ngưỡng mộ, trong đó có cả tôi. Nhưng mà, nói thật ra thì cũng chỉ là ngưỡng mộ thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có chuyện gì với sếp. Giang Chính Cảnh luôn nghiêm túc, cực kỳ lạnh lùng. Ngoài những vấn đề liên quan đến công việc, chúng tôi gần như chẳng bao giờ nói chuyện với anh ấy. Anh ấy có thể thầm thích tôi là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới. Sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ hỏi xem tại sao anh ấy lại thích tôi mới được. Sau khi ăn lẩu xong, Giang Chính Cảnh đề nghị đưa tôi về nhà. Lần này tôi không từ chối, cùng anh ấy đi đến bãi đỗ xe. Vợ đồng ý để mình đưa về rồi. He he, chắc cô ấy không còn ghét mình nhiều nữa. Trong bãi đỗ xe, một chiếc BMW M5 mới cứng đang đậu ở đó. Giang Chính Cảnh chu đáo mở cửa ghế phụ, mời tôi lên xe. Vợ lên xe đi nào, ghế phụ chỉ dành riêng cho em thôi. Sau khi lên xe, tôi thuận miệng hỏi, sếp, cái xe hồi sáng của anh đâu rồi? Giang Chính Cảnh không rời mắt khỏi con đường phía trước, đáp, đưa đi bảo dưỡng rồi. Hừm, cái xe đó dám đâm vào vợ mình. Chiều nay mình đã đưa đi bán phế liệu luôn rồi. Nghĩ đến những gì Giang Chính Cảnh nói trong lòng hồi sáng, tôi nhìn anh đầy kinh ngạc. Sếp, anh nghiêm túc thật à? Sáng hôm sau, tôi như thường lệ vội vã chạy đến công ty. Lại chỉ còn vài phút nữa là hết giờ, nhưng thang máy đã chật kín người. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, tôi không thể để mất thưởng chuyên cần được. Tôi nhìn điện thoại, cắn răng chuẩn bị đi thang bộ. Mới có 23 tầng thôi mà, không chết được đâu. Ngay khoảnh khắc đó, thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc không xa mở ra. Giang Chính Cảnh đứng bên trong, vẫy tay gọi tôi. Qua đây một chút, tôi có chuyện muốn hỏi em. He he he, tìm cớ gọi vợ vào thang máy. Vậy là chúng mình có thể ở riêng với nhau rồi. Vợ tay chân gầy gò vậy mà đòi leo thang bộ, có phải là muốn làm mình đau lòng không đây? Tôi không làm bộ làm tịch, trước ánh mắt của một số đồng nghiệp phía sau, tôi nhanh chóng bước vào thang máy, đứng cạnh Giang Chính Cảnh. Chết rồi, mình cảm thấy tim mình sắp ngừng đập rồi, sao nó đập mạnh quá vậy, có khi nào nổ tung không? Giờ mình mà ngất đi, vợ có bị dọa không nhỉ? Có khi nào cô ấy sẽ làm hô hấp nhân tạo cho mình không? Ha ha, tự dưng lại muốn thử xem sao. Nghĩ đến đó, Giang Chính Cảnh bỗng nghiêng đầu nhìn xuống sàn, như thể đang tìm một chỗ thích hợp để ngã xuống. Tôi không cũng hiểu sao lại lùi về sau hai bước, định đưa tay ra đỡ Giang Chính Cảnh. Giang Chính Cảnh nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau, không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng. Vợ đang làm gì vậy? Muốn ôm mình à? Ôm đi, mau ôm nào. Tôi lặng lẽ rút tay lại, quay đầu đi để tránh ánh mắt. Sếp, anh định hỏi em chuyện gì? Giang Chính Cảnh, sao không ôm? Khụ, ôm, báo cáo. Đúng rồi, chi phí công tác của Tiểu Chu lần trước, em hỏi cô ấy sao chưa đi làm báo cáo? Sợ chết mất, suýt nữa thì mình hỏi vợ sao không ôm mình, suýt lỡ lời rồi. Mình lại xoay chuyển được tình huống, mình thật là thông minh. Tôi nhịn cười, gật đầu, vâng, sếp. Giang Chính Cảnh gọi tôi vào văn phòng, nói rằng có một số tài liệu cần tôi xử lý. Nhưng thực ra anh ấy chỉ muốn có thêm thời gian ở bên tôi. Anh ấy bảo tôi ngồi xuống chiếc sofa cao cấp trong văn phòng. Đưa cho tôi vài tài liệu không quá quan trọng, không có việc gì gấp. Anh gọi thư ký Tôn mang cho tôi cà phê, đồ ăn nhẹ và một đĩa trái cây, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa phải. Anh ấy còn cẩn thận đặt một chiếc gối tựa sau lưng tôi và một chiếc chăn mỏng gấp gọn gàng bên cạnh sofa. Đó là họa tiết dễ thương mà tôi thích. Giang Chính Cảnh ngồi làm việc chăm chỉ ở bàn không xa. Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, như muốn nhắc tôi nếu mệt có thể dùng iPad xem phim để thư giãn, không cần quá gò bó. Tôi cầm ly cà phê trên bàn uống một ngụm. Thế này cũng coi như được trải nghiệm trước cảm giác làm bà chủ rồi. Mấy tài liệu Giang Chính Cảnh đưa tôi đã xử lý xong hết. Anh bảo tôi chờ một lát, khi nào xong việc sẽ qua kiểm tra lại chi tiết cùng tôi. Tôi ngồi rảnh rỗi không có gì làm, liền cầm iPad lên định tìm một bộ phim để xem. Nhưng ngón tay vô tình bấm vào mục album ảnh, bất ngờ một bức ảnh hồi tiểu học của tôi hiện lên trên màn hình, trong ảnh còn có một cậu con trai đứng cạnh tôi. Chuyện gì đây? Sao Giang Chính Cảnh lại có bức ảnh của tôi và người khác chứ? Tôi nhìn kỹ cậu bé trong ảnh và cố gắng nhớ lại, đây hình như là lúc tôi học lớp 2, vì công việc của ba nên tôi được chuyển đến một trường quý tộc và quen một người bạn. Sau đó, vì học phí quá cao, ba mẹ tôi lại chuyển trường cho tôi, và từ đó tôi không còn liên lạc với bạn đó nữa. Tôi ngước mắt nhìn về phía Giang Chính Cảnh. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Giang Chính Cảnh có khi nào chính là cậu bé đó không nhỉ? Giang Chính Cảnh vẫn đang cúi đầu làm việc, nhưng ánh mắt của anh đã phát hiện ra tôi đang nhìn anh, vợ có phải đang nhìn mình không nhỉ? Không biết động tác của mình bây giờ có đẹp trai không, có nên giả vờ ngẩng đầu lên rồi nhìn cô ấy đắm đuối một chút không nhỉ? Căng thẳng quá, chẳng tập trung nổi vào công việc nữa, chỉ muốn ở bên vợ thôi. Tôi cười hỏi, sếp, em thấy anh rất quen, chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi đúng không? Đôi mắt Giang Chính Cảnh bỗng mở to. Không thể tin nổi anh quay đầu nhìn tôi, em nhớ ra rồi à? Chúng ta không chỉ gặp nhau, em còn hứa với anh là lớn lên sẽ lấy anh mà. Em còn nói nếu ai bắt nạt anh, sẽ cởi quần họ ra và trùm lên đầu họ. Rồi em đi mất, bọn họ lại bắt nạt anh tiếp. Vợ ơi, mau đi cởi quần họ đi. À không, không được, không cởi quần họ, cởi của anh đi. He he, bắt nạt anh. Cởi quần, Giang Chính Cảnh, đừng có phá hoại danh tiếng của tôi. Tôi lúc nào lại mạnh mẽ như vậy, sao tôi không biết nhỉ? Thật là muốn che mặt Trước đây thì không nhớ, giờ mới nhớ ra, tôi đưa cho Giang Chính Cảnh xem bức ảnh trên máy tính bảng. Không ngờ anh vẫn còn giữ bức ảnh này. Đồ nhóc mít ướt, cây bút máy trong tay Giang Chính Cảnh rơi xuống đất, tiếng kêu than vang lên trong lòng, nhóc mít ướt. Sao cô ấy vẫn nhớ cái biệt danh này, hình tượng dũng mãnh của mình thế là tan biến rồi. Bia, biến mất rồi sao? Thật ra ban đầu tôi cũng không nhớ rõ lắm, may mà nhờ mấy câu trong lòng của Giang Chính Cảnh. Hồi tiểu học, Giang Chính Cảnh trông rất thanh tú, trắng trẻo, giống như con gái vậy, nên thường xuyên bị các cậu bé khác bắt nạt. Ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường, anh ấy đứng một mình bên cửa sổ, lén lút lau nước mắt. Từ nhỏ tôi đã là đứa mê cái đẹp. Vừa nhìn thấy Giang Chính Cảnh là tôi chú ý ngay. Để bắt chuyện, tôi chạy đến tìm anh ấy. Tôi, sao cậu lại đứng đây khóc một mình vậy? Giang Chính Cảnh, vì họ toàn bắt nạt tôi. Tôi, ai bắt nạt cậu? Nói tôi nghe, tôi sẽ cởi quần họ ra và trùm lên đầu họ. Xem họ còn dám bắt nạt cậu không? Giang Chính Cảnh, cảm ơn, nhưng cô giáo nói làm vậy là không lịch sự. Tôi, cậu còn biết thế nào là lịch sự à? Nhóc mít ướt, ngày tôi chuyển trường đi. Giang Chính Cảnh khóc sướt mướt, nhất quyết kéo tôi lại để chụp chung bức ảnh này. Dái tai Giang Chính Cảnh lại bắt đầu đỏ lên, anh quay đầu khẽ ho vài tiếng. Hồi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, giờ tôi không còn hay khóc nữa rồi. Nên, vợ ơi, đừng gọi anh là nhóc mít ướt nữa. A a a, cái biệt danh này đúng là xấu hổ quá đi, là vết đen trong quá khứ của anh đó. Lần sau mà còn nghe em gọi vậy nữa, anh sẽ khóc cho em xem. Hừ hừ, tôi chớp chớp mắt, em biết rồi, sếp. Đúng lúc đó, thư ký gõ cửa văn phòng, hình như có đối tác đến để bàn hợp đồng. Tôi cũng rời khỏi văn phòng của Giang Chính Cảnh, trở về chỗ làm việc của mình. Vài ngày sau, cuối tuần lại đến, cô bạn thân lại rủ tôi ra ngoài chơi, nói là mới quen được bạn trai, muốn dẫn tôi đi xem thử. Tôi tò mò chạy đến chỗ hẹn, muốn xem thử anh chàng nào có thể thu phục cô bạn thân từ nhỏ đến giờ chưa có mối tình nào của tôi. Ngay giây tiếp theo, tôi nhìn thấy Giang Chính Cảnh ngồi đối diện với bạn thân của tôi trên bàn ăn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giang Chính Cảnh, hôm qua anh còn nói yêu tôi, hôm nay đã trở thành bạn trai của bạn thân tôi rồi à? Anh đúng là đồ tồi. Tôi tức tối bước lên định kéo bạn thân ra, sợ cô ấy bị Giang Chính Cảnh lừa gạt, rồi đột ngột đâm sầm vào một cậu con trai đang bước tới gần bàn ăn. Cậu ấy hoảng hốt đẩy tôi ra, khiến tôi ngã phịch xuống ngay bên cạnh Giang Chính Cảnh. Đau quá. Sao mà còn đau hơn cả lúc bị chiếc Maybach đâm nữa vậy? Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn Giang Chính Cảnh, anh ấy cau mày, dường như quên mất phải phản ứng. Vợ, thứ ngồi dưới đất kia hình như là vợ mình. Ai dám để vợ mình ngồi bệt dưới đất vậy? Giang Chính Cảnh lập tức đứng bật dậy, sau đó ngồi xuống đỡ tôi. Ở bên kia, bạn thân tôi đẩy cậu con trai vừa rồi ra, chạy đến đỡ cánh tay còn lại của tôi. Trời ơi, cưng ơi, em có sao không? Cậu con trai vừa đẩy tôi cũng ngượng ngùng cúi xuống. Xin lỗi, tôi chỉ là phản xạ tự nhiên. Trước ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, bốn chúng tôi nhìn nhau. Vậy giờ, chuyện gì đang xảy ra đây? Đứng dậy trước đã, Giang Chính Cảnh kéo tôi đứng lên, bạn thân vội vàng kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Cậu con trai kia đứng cạnh, cúi đầu trông như một đứa trẻ vừa phạm lỗi. Tôi nhìn bạn thân, chỉ vào cậu con trai đó, đừng nói với em, cậu ấy là bạn trai của chị đấy nhé. Giang Chính Cảnh, đúng vậy, chính là cậu ta, dám đẩy vợ mình, lát nữa về mình sẽ đập cho cậu ta một trận, đập cho ra bã như cái xe Maybach của mình bị phế liệu vậy. Tức chết mất, tức chết mất. Vợ mình chắc đau lắm, khóe mắt còn đỏ nữa, sắp khóc rồi. Hu hu hu. Giang Chính Cảnh âm thầm lườm cậu con trai kia một cái, đồ nhãi ranh, từ giờ mày không còn là anh em của tao nữa. Bạn thân tôi cẩn thận gật đầu, vội vàng bảo tôi đừng giận. Tôi cũng không đến mức giận, chỉ là hơi đau thôi, nhưng mà Giang Chính Cảnh trông có vẻ rất bực, thì ra anh ấy đi cùng bạn của mình. Tôi lắc đầu, tỏ ý rằng mình không giận, rồi khẽ cúi đầu nói nhỏ với Giang Chính Cảnh, không sao đâu, em không đau. Giang Chính Cảnh, ừ, trong lòng, hừ, tôi không tin, ha ha, đáng yêu thật. Sau đó, bốn chúng tôi ngồi uống nước và trò chuyện vu vơ, bạn thân liếc mắt ra hiệu cho tôi, cưng à, em thấy anh bạn của bạn trai chị thế nào? Anh ấy cũng đang độc thân, hay là hai đứa thành một đôi đi? Ha ha, chị thấy hai đứa rất xứng đôi đó. Đúng vậy, anh cũng thấy chúng ta rất xứng. Cứ nói đi, bạn thân em khéo nói thật đấy. Ha ha, Giang Chính Cảnh ra vẻ uống một ngụm cà phê, im lặng không nói gì. Cậu bạn của anh ấy lại chen vào cuộc trò chuyện. Không được không được, lão Giang có người thích rồi, là một nhân viên nhỏ ở công ty. Lão Giang mê mẩn lắm, suốt ngày hỏi tụi tôi cách tán tỉnh, cách yêu đương. Hôm nay qua đây cũng để học hỏi đó. Anh ấy sắp ra tay với cô nhân viên đó rồi. Giang Chính Cảnh, chấm than, im miệng lại. A a a, cái tên miệng rộng này, vợ tao đang ngồi ngay đây, tiêu rồi tiêu rồi. Tôi xít nghẹn miếng bánh vừa cho vào miệng, vội vàng bưng ly nước lên uống để tránh bị sặc. Cậu bạn kia vẫn cười ha hả, nhìn kìa, còn xấu hổ nữa chứ. Bạn thân tôi có vẻ rất hứng thú, liền tò mò hỏi tiếp bạn trai, rồi sao nữa, lão Giang làm ở công ty nào vậy? Ở ngay trong thành phố này thôi, tập đoàn Giang Thị đó, thật sao? Không ngờ giấu kỹ thế, bạn thân tôi lập tức quay qua nhìn tôi, cưng à, chị nhớ em cũng làm ở Giang Thị đúng không? Tôi lặng lẽ gật đầu, bạn trai cô ấy liền hớn hở nói tiếp, trùng hợp quá, thế chẳng phải em cũng là nhân viên của lão Giang à? Ha ha, hôm nào nhờ lão Giang thăng chức cho em. Ồ, đúng rồi, người mà lão Giang thích là một nhân viên ở công ty các em, hình như họ Diệp, tên là Diệp. Diệp Nhất Hòa, đúng rồi, Diệp Nhất Hòa, em có biết không? Bạn thân, chấm hỏi, tôi, biết, Giang Chính Cảnh mặt không biểu cảm, hủy diệt đi, thế giới này hủy diệt đi, cái màn tỏ tình mà mình đã chuẩn bị mấy tháng trời. Chưa kịp thực hiện đã phá sản rồi, tan tành hết rồi. Mình phải xử lý cái miệng rộng này thôi. A a a, cậu bạn kia nhận ra bầu không khí kỳ lạ, rụt rè hỏi, sao mọi người không nói gì vậy? Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, vì tôi chính là Diệp Nhất Hòa. Thôi được rồi, giờ thì cả cậu bạn kia cũng im lặng. 10 phút sau, bạn thân tôi dẫn cậu bạn miệng rộng của Giang Chính Cảnh chuồn mất. Chỉ còn tôi và Giang Chính Cảnh ngồi cạnh nhau, không ai nói một lời. Làm sao đây? Giờ mình nói gì để không khiến vợ hoảng sợ bỏ chạy nhỉ? Chuyện tình thầm lặng giờ trở thành công khai rồi, mình đột nhiên không biết phải xử lý thế nào, ngại quá, sao vợ cũng không nói gì. Hu hu hu, cô ấy có phải đang tìm cớ để rời khỏi đây không? Tôi nhấp một ngụm nước, quay sang nhìn anh ấy, bạn anh và bạn em đi rồi, chúng ta cũng nên đi chứ. Thấy chưa, đúng là cô ấy muốn đi rồi. Giang Chính Cảnh mím môi, dù sao cũng là cuối tuần, chúng ta có muốn đi đâu chơi không? Vợ đồng ý rồi, cô ấy đồng ý đi hẹn hò với mình rồi. Giờ mình sẽ dẫn cô ấy đi đâu chơi nhỉ? Để mình nghĩ đã, xem phim. Nhưng rạp chiếu phim đông người quá, mà nếu bao cả rạp thì có vẻ hơi lộ liễu quá. Phòng thoát hiểm, không được, mình sợ bóng tối, lỡ vợ biết thì sẽ cười mình mất. Công viên giải trí, cũng không ổn, vợ hình như sợ độ cao, đến lúc đó chẳng chơi được gì. Đau đầu quá, hay là mình đưa vợ về nhà đi, như vậy chúng mình có thể. Bình tĩnh lại, Giang Chính Cảnh, mày đang nghĩ linh tinh gì thế, không phải về nhà để làm chuyện bậy bạ đâu, về nhà làm gì cơ. Tiếp tục nghĩ đi, tôi tò mò lắm, nhưng Giang Chính Cảnh không nghĩ nữa, mà hỏi tôi, em có muốn đi đâu không? Tôi lơ đãng đáp, nhà anh, tò mò giết chết con mèo mà. Hai từ vừa bật ra khỏi miệng khiến tôi và Giang Chính Cảnh đều giật mình. Anh ấy ngay lập tức cúi đầu, lấy điện thoại ra và nhắn tin. Tôi, em bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Anh, tài xế sắp đến rồi, chúng ta ra chỗ cổng chờ nhé. Có kịp hối hận không? Thôi được rồi, không kịp nữa rồi. Tôi đành gật đầu đồng ý. Tôi phải tin rằng anh ấy không nghĩ đến chuyện bậy bạ với tôi. Giang Chính Cảnh đưa tôi vào một căn phòng trong nhà anh ấy. Bên trong có vài thiết bị chơi game. Được rồi, anh ấy đưa tôi về nhà chỉ để chơi game kinh dị 3D. Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy có chút thất vọng thế này? Giang Chính Cảnh cùng tôi đeo kính 3D vào. Ngay lập tức chúng tôi như bước vào một căn nhà cổ u ám và đáng sợ. Tôi quá, sợ quá, mình sợ lắm. Hu hu, đúng là vừa gà vừa thích chơi, nhưng mình không thể yếu đuối được. Mình phải dẫn vợ vượt qua cửa này. Thấy ma thì nhắm mắt, đúng rồi, nhắm mắt lại. Nhắm mắt là không thấy gì nữa. Mình phải bảo vệ vợ, mình phải. Ma kìa. Giang Chính Cảnh ném luôn tay cầm xuống đất, trông anh ấy thật sự rất hoảng. Tôi mò mẫm đến gần Giang Chính Cảnh, nắm lấy tay anh ấy. Sếp, anh sao thế? Không sao chứ? Giang Chính Cảnh, không sao, tay trơn quá nên làm rơi tay cầm thôi, để anh nhặt lên, chơi tiếp nào. Vợ nắm tay mình rồi, ha ha ha. Cô ấy nắm tay mình rồi, ma gì mà sợ chứ, giờ mình có thể đánh 10 con, không, 100 con. Giang Chính Cảnh đúng như anh ấy nghĩ, mạnh mẽ dẫn tôi vượt qua hết các thử thách, đánh bại ma quỷ. Chúng tôi chơi đến khi trời tối mịt mới ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, hài lòng vô cùng. Thật là đã, thật là đã. Giang Chính Cảnh đưa tay vén lọn tóc lòa xòa của tôi ra sau tai, rồi lấy điện thoại ra hỏi tôi muốn ăn gì, anh sẽ nhờ người giúp việc đi mua. Tôi tùy tiện nói vài món, rồi im lặng quay sang nhìn Giang Chính Cảnh. Trán anh ấy lấm tấm mồ hôi, khiến làn da trắng của anh ấy trông càng thêm nổi bật. Thật sự rất hấp dẫn, tự nhiên tôi muốn hôn anh ấy một cái quá. Giang Chính Cảnh đột ngột quay đầu nhìn tôi, mắt mở to, trông anh ấy có vẻ rất bất ngờ. Anh ấy sao thế? Tôi thử hỏi, có chuyện gì à? Giang Chính Cảnh, 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 2, anh ấy chơi game đến hỏng não rồi à? Giang Chính Cảnh, em có phải nghĩ là anh bị hỏng não không? Hả? Sao anh ấy biết? Giang Chính Cảnh, có phải em đang nghĩ sao anh cái gì cũng biết không? Anh. Giang Chính Cảnh gật đầu, đúng vậy, hình như anh đột nhiên có thể nghe thấy tiếng lòng của em. Chuyện này nói ra thì thật là kỳ lạ, khoa học không giải thích được, mà tôi thì cũng chẳng hiểu gì về mấy chuyện tâm linh. Chỉ thấy điều này thật sự rất thần kỳ. Ban đầu là tôi tự nhiên có thể nghe thấy tiếng lòng của Giang Chính Cảnh, giờ thì đến lượt anh ấy cũng nghe được suy nghĩ của tôi. Cảm giác giống như chúng tôi đã bị nhìn thấu hết, từ trong ra ngoài, không giấu giếm được gì, nhưng anh ấy vẫn chưa biết là tôi cũng nghe được suy nghĩ của anh ấy. Anh vẫn đang nghĩ xem làm thế nào để tận dụng điều này và thành công theo đuổi tôi. Nghĩ ngợi một hồi, anh bỗng nhớ đến câu đầu tiên mà anh nghe thấy từ lòng tôi, muốn hôn một cái. Khoan khoan, vừa rồi vợ có muốn hôn mình không nhỉ? Chắc mình không nghe nhầm đâu đúng không? Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên, nhưng tôi thừa nhận, chỉ là không nói ra bằng miệng thôi. Tôi, anh không nghe nhầm đâu. Giang Chính Cảnh có vẻ hơi rối, em đang nói chuyện với anh đấy hả? Tôi, Giang Chính Cảnh, em cũng nghe thấy tiếng lòng của anh à? Tôi, Giang Chính Cảnh, từ bao giờ thế? Tôi, từ cái ngày em vô tình đâm vào chiếc Maybach của anh. Giang Chính Cảnh dường như nhớ lại những gì đã diễn ra trong lòng mình suốt thời gian qua. Rồi anh quay đầu cười với tôi, trông có vẻ như đã sẵn sàng chấp nhận mọi sự, mất mặt quá, muốn tự tử. Tôi thử dò hỏi, vậy không hôn nữa hả? Không hôn. Giang Chính Cảnh đột nhiên cúi người đè tôi xuống ghế sofa, mặt đối mặt, hơi thở ấm áp của anh phả vào mũi tôi, làm tôi nhột nhột, nghĩ hay quá nhỉ. Tôi bị Giang Chính Cảnh hôn một cái. Sau khi hôn xong, anh ngồi lại chỗ cũ, tượng trưng ho khan vài tiếng. Diệp Nhất Hòa, anh thích em, còn em có thích anh không? Tôi đỏ mặt gật đầu, em cũng thích anh. Giang Chính Cảnh vui mừng ra mặt, Hòa Hòa, nói rồi thì không được phép hối hận đâu nhé. Không hối hận, vậy bây giờ em là bạn gái của anh rồi. Nghe thử tiếng lòng của anh đi. Sau khi Giang Chính Cảnh nói xong câu đó, Tôi cảm thấy mặt mình đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, bởi vì ngay sau đó, trong đầu tôi vang lên một câu, hôn chưa đã, vợ ơi, chúng ta hôn thêm lần nữa nhé. Sau đó, tôi hỏi Giang Chính Cảnh rằng anh đã bắt đầu thích tôi từ khi nào. Đây là câu hỏi mà từ ngày đầu tiên nghe được tiếng lòng của Giang Chính Cảnh tôi đã rất muốn hỏi. Tôi dựa vào lòng anh, nghe anh kể, rất sớm rồi, từ khi anh học lớp 2, từ lần đầu tiên gặp em, khi em nói sẽ giúp anh cởi quần những đứa bắt nạt anh và trùm lên đầu chúng. Anh đã nghĩ cô bé này thật dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh mà lại dũng cảm như thế. Lúc đó, anh đã tự nhủ lớn lên nhất định phải cưới em về để em bảo vệ anh, nhưng tiếc là em chuyển trường rất nhanh. Ngày em chuyển đi, anh còn nhỏ nhưng đã cảm thấy như trời sập, anh không hề muốn em rời xa. Sau đó anh đã luôn tìm kiếm em, từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành, mãi đến khi anh tiếp quản công ty. Em biết không, thực ra tìm một người rất khó. Thế giới rộng lớn vậy, nhưng dù anh dùng đủ mọi cách, vẫn không thể tìm thấy em. May mà cuối cùng ông trời không nhẫn tâm, đã cho chúng ta gặp lại. Thật may là Hòa Hòa vẫn ở thành phố này, còn đến làm việc trong công ty của anh. Nếu không, có lẽ anh sẽ phải cô độc đến già mất. Giang Chính Cảnh nói xong, vòng tay ôm tôi chặt hơn. Sau đó anh hỏi tôi, còn em, Hòa Hòa, em bắt đầu thích anh từ khi nào? Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp, không sớm như anh, chỉ là từ khi gặp anh ở công ty thôi. Giang Chính Cảnh, có phải em nghĩ anh là ông sếp khá đẹp trai đúng không? Đúng vậy, đồ mê trai đẹp. Kể từ đêm đó, sau khi biết tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của anh, tôi chẳng còn nghe được những suy nghĩ phong phú trong đầu Giang Chính Cảnh nữa. Anh cũng không gọi tôi là vợ nữa. Tôi tức giận hỏi anh, sao yêu nhau rồi mà lại trở nên xa cách thế này? Có phải anh có được em rồi thì không còn yêu nữa không? Giang Chính Cảnh bất lực che mặt, Hòa Hòa, cho anh chút thời gian, trước đây mất mặt quá, anh ngại mà. Tôi chống nạnh giả vờ giận dữ, lúc trước anh gọi một câu vợ hai câu vợ thì đâu có ngại. Tha cho anh đi mà, tha cho anh đi mà, vợ yêu. Thôi được, tôi tha cho Giang Chính Cảnh, vui vẻ leo lên xe anh để cùng đến công ty làm việc. Tôi vẫn còn đang nghĩ cách làm sao để có thể giữ bí mật về mối quan hệ nơi công sở này. Nhưng vừa ngồi xuống bàn làm việc, một đám đồng nghiệp đã vây quanh tôi. Tôi ngơ ngác nhìn họ, có chuyện gì vậy? Tiểu Chu nắm lấy vai tôi, kích động không ngừng. Diệp Nhất Hòa, cậu giấu kỹ thật đấy. Mau nói đi, từ khi nào cậu với sếp đã dính vào nhau vậy? Đồng nghiệp thân yêu của tôi sao giờ lại trở thành bà chủ của tôi rồi? Tôi còn chưa làm gì mà, sao mọi chuyện bị lộ nhanh thế này, sao mọi người biết vậy? Tiểu Chu lập tức đưa điện thoại cho tôi xem, trên màn hình là nhóm chat công ty. Vài phút trước, Giang Chính Cảnh đã gửi lên mấy bao lì xì lớn, còn nói dạo này rất vui, cuối tháng sẽ tăng lương cho mọi người. Đồng nghiệp bắt đầu bình luận hỏi sếp có chuyện gì mà vui thế, anh ấy trả lời, nhân dịp cuối tuần, anh vừa có một mối tình. Giang Chính Cảnh đã tác thẳng vào tài khoản WeChat của tôi, xin giới thiệu, đây là bà chủ của các bạn, có vẻ như mối tình công sở này của tôi không thể nào giữ kín được nữa rồi. Nghe đồng nghiệp gửi lời chúc mừng, tôi mỉm cười lấy điện thoại ra trả lời trong nhóm. Chào mọi người. Chào bà chủ. Một câu chuyện nhỏ. Khi ba của Giang Chính Cảnh nói với anh rằng ông và vợ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, yêu cầu Giang Chính Cảnh tiếp quản công ty, anh đã không đồng ý chút nào. Vì thế mà anh bị mẹ cằn nhằn suốt mấy ngày vì tội bất hiếu. Cho đến khi anh nhìn thấy tôi ở công ty, hôm đó tôi ngủ nướng quá giờ như mọi khi. Miệng ngậm bánh bao, tay cầm túi sữa đậu nành, vội vã chạy vụt qua trước mặt anh. Giang Chính Cảnh nhìn tôi lần đầu tiên là đã nhận ra ngay. Vì vậy, ngay ngày hôm sau, anh mua vé máy bay cho bố mẹ, đích thân tiễn họ ra sân bay. Sau đó anh trở thành sếp mới của công ty, lên kế hoạch gần nước được hưởng lợi để tiếp cận tôi. Và bây giờ, anh đã thành công rồi, hoàn chuyện.